Đây không gọi, đã nói không rồi. Nó lại tiếp tục hò hét, đâm tới đâm lui, rồi toán lên. Bố ơi, đâm một nhát nó chết. Cái thằng Mỹ to là to, đã thấy bộ đội Việt Nam anh hùng chưa? Bố, vợ ơi, nó chết rồi. Kiến lửa, bố ơi, kiến. Nó nhảy loạn cào cào, vừa mới đụng bộ đội anh hùng đó, miệng đã méo xẹo, rồi ò khóc. Ông già đứng lên, vừa phủi kiến cho nó, vừa gọi vớ vào trong. Con Hồng đâu? Có người kiếm mày. Kim Trang kể, tao có ác cảm với thằng quỷ vật đó, chẳng phải vì tao bên bạn, hay tại vì xấu xí gì. Nhưng con nít mà mở miệng ra nghe ghê quá, lại, tao thấy nó có một cái vẻ gì, cái vẻ đó, thấy rõ là nơi bà mái hiên, cái miệng nó cũng hô hô, răng cũng dẫu dẫu. Quyền cũng trông thấy thằng bé rồi, bạn bè chê bai nó đủ thứ, nhưng riêng Quyền, Quyền cảm thấy nó có một vẻ gì tội nghiệp, bơ vơ, nó như một bông cỏ mọc dài mọc giữa đám lúa xanh. Trong những lúc chỉ có hai đứa, Phượng Hồng tâm sự với Quyền. Lạ quá Quyền à, mình nghĩ nếu đã có một chút liên hệ máu mủ, thì dầu nó hư, nó xấu, mình cũng phải có một chút tình thương với nó chứ. Nhưng lòng mình tuyệt nhiên như không, mình đã cố gắng, nhưng lần nào, nếu có chút xíu gì thì mình cũng chỉ là thương hại. Tại sao? Bộ nó không là em mình à? Mẹ nó là ai? Phượng Hồng cũng không hề biết được điều này. Sau kỳ đi Bắc công tác vài ngày, trở về, ông dẫn theo thằng nhỏ. Anh Tuấn là người ra mở cửa cho ổng. Thằng bé lay lay cái tai của ổng. Thằng này là thằng nào vậy? Nó nhìn anh, mắt hum húp như không muốn mở. Ông già nạt, im đi. Thằng bé dùng dằn hất tay ông ra chu chéo. Bố gạt, bố dỗ tôi vào đây, rồi bố bắt nạt tôi. Tôi về ngoài. Ông già nắm tay nó, thôi đừng ồn nữa, đi tắm rửa, thay quần áo, ngoan nào. Lúc Phượng Hồng về, thấy anh Tuấn đi lui đi tới trong sân, vòng hai tay trước ngực. Thấy Hồng, anh phá lên cười. Hồng ơi, mày vào nhà mà xem, vui lắm, lạ lắm. Phượng Hồng vào nhà, thấy ông già đang tắm rửa thay quần áo cho một đứa nhỏ. Chưa kịp hỏi han, thằng bé liếc Phượng Hồng, níu lấy tay ông, con nào vậy bố? Cái vợt vui lạ làm Phượng Hồng chôn chân một chỗ, câm luôn. Ông già nạt, hổn, ai ở trong nhà này cũng phải gọi bằng anh, gọi chị, nghe chưa, ngoan nào. Thằng bé không trả lời, kêu lên, bố ơi, Sài Gòn của tụi Ngụy to ơi là to. Im đi, không được nói vậy nữa, nghe không? Ông nạt, thằng bé vẫn coi không có ký lô nào. Nó đang đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Nguyên Thuyên, nhà bố hả? Nhà lớn quá là lớn. Phải lâu lắm Phượng Hồng mới nhấc chân lên được. Tai Hồng nghe ông nói gì mà là em, nó là... Phượng Hồng ra được tới sân, nó thì khóc, và anh Tuấn thì cười. Giọng thằng bé vẫn vọng ra rành rọt, con thích ở với bố rồi, con không về ngoài nữa đâu, về ngoài con ngán cho lợn ăn, tắm rửa cho lợn, bố à, bố. Phượng Hồng nhắc, đúng là chuyện gì cũng có heo ở trỏng, lại heo. Chương 9. Dẫn dưới bóng mát của tàn phượng dĩ, Kim Trang múa mái tay chân. Lần này thì dựng ngược cái chuồng heo của con mụ. Dựng ngược chuồng heo? Mày nói giỡn phải không? Kim Trang trợn mắt nhìn Sơn Trà. Tao ít khi giỡn, hỏi Phượng Hồng coi lời tao nói nghiêm trang như lời bác. Phượng Hồng, đúng mà, mai mốt trường mình có đám tang lớn lắm. Gì ghê vậy? Phượng Hồng đám tang ai? Cô mái hiên sẽ đội mũ mấn, cầm gậy trúc. Bộ có ông lớn nào vừa tịch hả? Toàn dân ăn mừng, như hôm nghe tin bác Tôn chết. Ôi, toàn dân đổ ra đường, hí hửng, đông vui. Bậy nữa, con thuyền nguyệt. Thế là cái gì mới được? Ông già của bà bệnh sao? Tao có biết, cổ có ông già, bà già gì đâu. Mà có thì chắc cũng hy sinh từ thổ nào. Liệt sĩ rồi, tụi mày đi quá xa đề tài. Thôi mẹ ơi, mày lúc nào cũng làm tụi tao hồi hộp. Nói nghe, ai chết vậy? Còn ai nữa? Cặp heo. Ủa, khi nào? Nó chết khi nào? Chưa, nhưng nó sẽ chết. Phượng Hồng nhìn Kim Trang, gật đầu. Hai đứa đồng lõa với nhau gì vậy? Sơn Trà nhảy dựng lên. Ha, tụi bay định thuốc nó sao? Tụi bay... Kim Trang dí tay vô trán Sơn Trà. Bậy nữa, muốn tụi tao bị biêu đầu dưới cục cờ hay sao mà nói ẩu? Tao nghi lắm. Kim Trang, mày đừng chơi trò độc ác đó nghe. Im, mày đặt đạo đức. Tao hỏi mày, cặp heo có chết đi, mày có thương, tụng cho nó vài chầu kinh cầu siêu, nó thoát kiếp heo có đỡ khổ không nào? Thuyền Nguyệt cười rút rít. Sơn Trà thở dài. Nói chuyện gì thì nói, tao không thích bạn bè mà cứ đem tín ngưỡng của nhau ra đùa. Phượng Hồng đỡ cho bạn. Mày hiểu lầm con Kim Trang rồi, tại tụi mày chưa hiểu chuyện đó thôi, thầy Ngãi đã đưa lá đơn lên sở rồi. Phượng Hồng giải thích. Thuyền Nguyệt, Sơn Trà và cả Quyền nữa mới biết ra là chuyện đã đến hồi gây cấn. Thầy Ngãi cùng một số thầy cô đã ngấm ngầm làm một bản tường trình về việc nuôi heo của cô hiệu trưởng. Trong đơn, yêu cầu sở phải cho ngay chỉ thị dỡ chuồng heo của cổ, dọn dẹp phòng họp, chứ không phải là nơi đựng cám heo. Có gì đâu, gia đình bạn tính là tổ hợp phân phát thực phẩm gia súc cho các tỉnh miền Tây. Không biết hai bên điều đình như thế nào, mà sau khi Hùng trở lại trường, thì Tính cũng cấp sách vào theo. Trước đó một tuần lễ, mấy xe ba gác bon bon chạy vào cổng chính, đậu sát mấy phòng họp hội đồng. Những bao cám, thực phẩm gia súc được chất gọn gàng chiếm một phần phòng họp. Lá đơn nhấn mạnh, phải trả sự thoáng mát rộng rãi cho phòng họp, dỡ chuồng heo vì mất vệ sinh. Cô hiệu phải xin lỗi trước mặt các nhà giáo về việc gọi các thầy cô là mày tao. Việc kiểm điểm thầy Hân phải xét lại. Thấy chưa, thầy Ngãi nhất định bảo vệ danh dự và tư cách cho nhà giáo. Ta chắc lần này. Phượng Hồng tự nhiên cũng như Kim Trang, hăng hái nhảy vào chuyện cặp heo. Có gì lạ đâu, nhà cửa lộn xộn, Phượng Hồng cũng cần có nơi để trút bớt hậm hực. Thuyền Nguyệt, vậy thì ta tin chỉ vài ngày nữa thôi, trên sở có chỉ thị xuống bắt vợ mụ vợ chuồng heo. Rồi sao nữa ta? Gỡ chuồng heo, mụ còn việc gì để bận rộn? Rồi mụ có đủ thì giờ chăm sóc kỹ bọn mình là đi đứt đời, cha ôi là nguy. Ờ ha, vậy là mấy thầy Tính cũng trật lất trật lơ hết, bậy không? Rồi, giờ còn đâm lo nữa. Nhưng bọn Ngũ Long lo quá xa. Những dự đoán, hy vọng gì của thầy trò cũng sai bét. Cả tuần lễ trôi qua lặng lờ. Ngày thứ hai, chào cờ cô hiệu vẫn dậm chân, dọm bước theo đoàn quân đi. Mấy phút đầu của giờ học trôi qua yên lành. Nhưng chừng nửa tiếng sau, thấy thầy Ngãi bỏ lớp, đi ở dãy hành lang. Việc gì phải dội lắm, thầy mới cấm cuối như thế kia. Kim Trang bấu tay Quyền. Thầy Ngãi mới đi qua, sao bỏ lớp sớm vậy, có chuyện chăng? Thuyền Nguyệt hồi hộp. Tới, tới rồi. Lên văn phòng, vậy là trên sở xuống giải quyết. Kim Trang hồi hộp, ngồi không yên. Nó bắn tờ giấy qua cho Ngọc. Lát, Ngọc cũng ném được giấy trả lời. Hoàn toàn không biết, ông già đi công tác chưa về, hỏi không được. Phượng Hồng, ta cầm chắc trong tay là có kết quả tới nơi. Kim Trang rên lên. Thuở chờ đợi, ôi thời gian nóng quá, tao đổ mồ hôi như tắm. Nè, mày coi. Ê, nữa ông thầy học vụ xuống kìa. Ủa, ông đi luôn, bỏ qua lớp mình. Chuyện gì nữa đây? Lớp 9. Đúng rồi, thầy Ngãi dạy giờ đầu lớp 9. Tụi mày nghe không? Cái gì mà lớp đó ồn như chợ dở? Trang ơi, mày đừng cuốn lên nữa. Kìa, chép bài đi. Tao hết chép nổi. Kìa bả, đúng bả rồi. Cô hiệu trưởng thoáng ngang qua cửa sổ. Rồi lát sau, thầy Lương đi trước, cô đi sau, lại thoáng về ngang cửa sổ. Kim Trang mũi lắm tấm mồ hôi. Con nhỏ này, trời nóng hay mát gì, hãy có chuyện lo nghĩ là mồ hôi rịn ra, đậu trên mũi. Bỗng nhiên cả cô Xuyến, đang đọc đề toán cho cả lớp chép, cũng phân tâm. Cô đi ra cửa, dòm theo thầy Lương và cô hiệu, rồi trở vào hắn giọng. Thôi, các em đừng bàn tán, làm bài đi. Đố mà Kim Trang với Phượng Hồng làm bài được, hai đứa cứ thì thầm to nhỏ, mãi đến giờ chơi mới dở lẽ ra. Đầu giờ học, cô hiệu trưởng xăm xăm đi vào lớp thầy Ngải đang dạy. Thầy Ngải lúc đó đang giảng môn đạo đức, vừa ngừng lời, ngẩng mặt lên nhìn ra thì cô đã tới sát chỗ thầy đứng. Mặt mày cô tím bầm như vừa lôi ở cái dây thòng lọng thắt cổ xuống. Cô dí tờ giấy cầm tay vào mặt thầy Ngải. Mày bày cái trò này phải không? Đây này, đơn của bọn chúng mày. Chúng mày đúng là lũ phản động, làm mất trật tự, rối loạn trường học. Thầy Ngải giận run lên, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Yêu cầu chị tư cách một chút, bỏ lối mày tao. Tao gọi mày là mày, cái đầu óc của bọn mày đã nhiễm độc nặng nề, vô phương cứu chữa. Cách mạng khoan hồng với bọn Ngụy chúng mày, không bắt chúng mày ở tù là để chúng mày ăn năn hối cải, chứ đâu phải để chúng mày họp nhau làm loạn. Ngừng lại một giây để thở, cô tiếp. Loạn, loạn quá là loạn. Mày tưởng có thể hại được một cán bộ liêm chính gương mẫu như tao à? Mày tưởng cấp trên tin được những thành phần như chúng mày à? Chị quá lắm lời. Còn quá nữa, mày xúi dục chống đối cán bộ, tức là chống đối cách mạng. Mày có tội với nhân dân, hiểu chưa? Mày nên lo cái thân mày đi đã. Đã bước ra được mấy bước, cô còn quay trở ngược lại, đưa tờ đơn đã nhàu nát lên. Cái này à, cái này để lót cho lợn ăn. Thầy Ngải cứ đứng như trời trồng một chỗ, cho tới lúc cô Hiệu đã bỏ đi. Cả một lớp học tả thầy Ngải, mỗi người một kiểu. Chị Thương, lớn tuổi nhất lớp 9, thở dài. Không tả nổi thầy lúc đó đâu, thầy như muốn khóc mà cũng như muốn cười. Thấy thầy trân trân nhìn cổ, mặt tái dần đi. Tay thầy có lúc rung lên. Lúc đó tôi lo thầy nóng nảy, tát cho con mẹ một cái. Nhưng không có gì hết. Thầy đứng lặng lẽ, đầu cúi xuống khi cô hiệu trưởng đi ra. Rồi thầy ngẩng mặt lên, nắm chặt tay này với tay kia. Thầy lại thả tay xuống. Chưa ai kịp nói một lời nào, thầy đã dồn sách dở vào cặp. Giọng thầy lạc đi. Xin lỗi các em, thầy không thể dạy tiếp được. Tới đây là hết cuộn băng số 3. Xin mời nghe tiếp cuộn băng số 4. Muốn truy ra được số thầy cô nào đồng ý ký tên trong đơn? Đâu có, hôm đó chỉ ghi tên thôi, còn chữ ký đại diện chỉ có mình thầy Ngải ký. Chắc không? Chắc, chỉ mình thầy đại diện toàn trường mà. Cô Năm bô bô cái miệng, như để mai ra có học sinh nào chỉ điểm trình giùm cô. Tôi đã nói trước, ai muốn làm gì thì làm, không có tôi chẳng đọc được đơn trương ra làm sao. Ổng có ghi tên tôi cũng tự ý ổng. Tôi sợ mấy chuyện sinh sự, chỉ mong yên thân. Mới đó họp bàn to nhỏ, nay người dọn người chói, rốt cuộc chỉ một mình thầy Ngải tự biên tự soạn. Ngay sau buổi học hôm đó, cô Năm ở lại vào phòng cô Hiệu rất lâu. Chuyện trò gì không biết, lúc ra mặt cô tươi rói. Kim Trang đoán Trâm ngồi rồi, trò nổ. Cái gì nổ? Thì dụ thầy Ngải, con mụ chịu yên sao? Có gì mà sợ, hết quá thầy Ngải nghĩ vậy. Nếu chuyện giản dị có thế thì còn gì nói nữa. Tao linh tính. Dẹp cái linh tính của mày đi Kim Trang ơi. Hai ngày sau, Sơn Trà vỗ vai Kim Trang. Đó, mày thấy chưa, mặt trận vẫn vô cùng yên tĩnh. Cả bọn chưa hết ngạc nhiên, Phượng Hồng đã cười cười. Sơn Trà nói đúng đó, con mụ mái hiên đã hoàn toàn thay đổi chiến thuật. Dẹp xong trận giặc thầy Ngải, giờ thì hoàn toàn chăm chú cho hai nòng heo. Ủa, thì lúc nào mà bà chẳng chăm chỉ lao động, có gì lạ đâu. Sơn Trà cười ngất. Lạ lắm chứ. Ê, bà Ngọc, tới đây. Ngọc đủng đỉnh đi tới. Nắng trên tàn phượng dĩ chảy xuống từng giọt, nhảy múa trên mấy mái đầu xanh chụm lại. Sân trường, từng nhóm cũng chụm năm, chụm bảy, rì rầm. Kim Trang cười phá lên. Ủa có chuyện đó nữa? Chứ sao, không tin hả? Lát nữa tan học, ráng nán lại coi, thế nào cũng thấy bả. Phượng Hồng, thấy chưa, đã nói là lạ lắm. Chuyện lạ, chẳng mấy chốc cả trường đều hay. Sau khi dằn mặt thầy Ngải, đúng là phải có thì giờ dành cho đôi heo thật. Chiều chiều cô Hiệu máng hai cái xô bự trước khi đông xe đạp, tham quan các tiệm phở, tiệm hủ tiếu mì. Chỉ chịu khó coi lý lịch học sinh một chút và phát hiện ra mấy cửa hiệu ăn uống. Nhà thằng Minh cũng được lọt vào danh sách đặt xô. Minh ngỡ. Bà già tôi kẹt quá. Ông chủ tịch ủy ban nhân dân phường đặt cái xô to tỏ bố. Giờ tới thêm một cái của cô Hiệu, biết bên nào lưng, bên nào đầy, cứ xớt qua, xớt lại, phát phiền. Nó nhún vai. Thiệt, trong cái cảnh ông chủ tịch đi xách cơm heo, rồi cô hiệu trưởng đi xách cơm heo, tả cảnh tả tình không nổi. Chắc họ vui vẻ với nhau ha. Ở đó mà vui, hai người cùng đi lấy cơm heo vào buổi chiều, nhiều lần cũng suýt đụng. Họ né nhau tài lắm. Né nhau? Chứ gì nữa, ví dụ cổ đến, thấy ông chủ tịch đã tới trước, đổi xô, cô đứng ngoài quầy hàng chuyện giảng. Ông chủ tịch tới sau cũng đứng ngoài quầy hàng chuyện giảng. Có thứ, có lớp, không lộn xộn mà nghe. Phượng Hồng, đó, thưa mấy bà chị đã rõ chưa? Một ông chủ tịch ủy ban phường, quyền hành sinh sát trong tay, mà vẫn có nếp sống bình dân, không phân biệt giai cấp. Ngoài giờ hành chánh, cũng làm đúng theo chủ trương khuyến khích của nhà nước, chăn nuôi, lao động, đáng cho cả nước, noi gương. Thôi bà ơi, ai mượn bà quan hô vỗ tay nữa, má tôi nói ổng đóng kịch đó, ổng ăn tiền bạo lắm, lên phường, thấy ổng nạt nộ mắng chửi người ta có ra gì đâu, ông làm bộ để giữ cái chức ghế chủ tịch. Cấp trên thấy ông hàng ngày xách cơm heo, cho là liêm chính phải biết, ở phường tôi họ chửi thằng chả nát bàn thờ. Khỉ họ, mấy chả vô thần, làm gì có bàn thờ mà nát, ờ ha. Cả bọn phá ra cười, một làn gió lùa mấy tàn phượng dĩ, trải một dòng nắng thẳng vào mặt Phượng Hồng. Phượng Hồng né tránh sau dai thuyền nguyệt. Cơn gió luồn nắng như cùng nhắc nhở mấy cô, coi chừng mùa hè. Chương 10. Tới rồi, chuyện thầy ngãi. Nữa, mấy khuôn mặt thẳng thốt chụm lại, kim trang, miệng gần như méo, thuyền nguyệt nhăn mũi. Thầy ngãi làm sao? Đi dạy lại rồi hả? Đâu, thầy đâu? Kim trang dượm bước, sát vào bức tường, một lũ con trai chơi đùa đấm đá nhau, chạy quanh xô cả vào người này người nọ. Bọn trẻ thiệt mau quên buổi chào cờ xử phạt hai học trò mới đây. Cái phiên tòa hài hước của cô Hiệu như đã lật qua trang. Giấy tờ hồ sơ gì đã vào mấy cái sọt của dê chai, gói khoai mì hết rồi. Kim Trang bỗng bực tức hét lên. Làm cái gì mà chạy lung tung vậy? Giặc, cướp, quỷ sứ, quân lưu manh. Quyền chân hững, cái gì mà Kim Trang cháy như lửa, hầm hè như đối diện với kẻ thù. Tức quá, tức. Cái gì mà tức, Kim Trang? Nói nghe coi, Kim Trang. Quyền ngập ngừng. Bộ bả phát giác ra con bò cạp. Kim Trang đưa mắt lừa Quyền một cái. Quyền chợt nhớ, vẫn không kiểm soát được mồm miệng. Kim Trang chỉ tâm sự với một mình Quyền mà thôi. Kế của tao chỉ có mày biết. Giấu con Sơn Trà, con Thuyền Nguyệt. Con Sơn Trà ăn chay rồi, cấm sát sanh. Con Thuyền Nguyệt lành quá, cũng sẽ can gián thôi. Và Kim Trang đã thả 3-4 con bò cạp, con rít vào chuồng heo của cô Hiệu. Đã 2-3 ngày rồi, mấy con vật vẫn chưa làm gì. Cặp heo bình yên vô sự. Quyền nhìn bạn, ánh mắt muốn nói sời xin lỗi. Nhưng Kim Trang đâu có thèm để ý nữa. Phượng Hồng, gì mà mất bình tĩnh vậy Trang? Ừ, tao chán quá. Thở ra một hơi thật dài, Trang tiếp. Thầy ngãi bị bắt rồi. Bầu trời yên tĩnh, vậy mà lần xét đánh cái chát, bật mấy cái đầu đang chụm lại ra. Xét đánh không trúng đứa nào hết, trúng đâu vào thầy ngãi. Trong mắt mỗi đứa, thầy ngãi đang quay một cách, cách nào cũng tử thương. Sơn Trà cầm chặt tay Kim Trang, bị bắt. Có chắc không? Hồi nào vậy, Kim Trang sao mày biết? Ừ, tao mới biết, thầy bị bắt từ hôm qua. Khủng khiếp chưa? Thuyền Nguyệt rên lên, chuyện vậy mà có được. Đôi mắt Sơn Trà, lúc mới tới, rõ ràng Quyền thấy có lóng lánh, một niềm vui nào đó, bỗng tắt úng hết. Lũ con trai nhỏ vẫn nghịch ngợm chạy quanh vòng, đến lượt Sơn Trà hét toáng lên. Đi chỗ khác, quỷ sứ Diêm Dương. Quỷ sứ Diêm Dương. Trong mắt năm đứa lại hiện ra khuôn mặt của cô Hiệu, bánh xe đạp lăn lăn, hai cái xô bốc hai bên ghi đông, quần sắn cao, đạp, tiếng cười đắc thắng, dài như dòng xe cộ. Vợ thầy khóc quá, nói lệnh bác ghi là tội phản động phục quốc. Phượng Hồng cười khẩy. Làm khỉ gì có phục quốc, của mấy ổng đặt ra để dân bẫy bắt bớ đó thôi. Như hồi năm kia, họ bày đặt vụ nổ hồ con rùa để lấy cớ bắt bớ một số nhà dân, nhà báo. Má tao, bà hiểu quá mà, nội nhìn thấy ông già tao là rõ hết cái thủ thuật của chúng. Má tao cứ chửi ông sạch xả về ba cái vụ này. Lạ gì, hứ, tức quá là tức. Rồi giờ gia đình thầy Ngãi sẽ ra làm sao? Làm sao sống? Thầy Hân vẫn âm thầm lo mà. Thầy Hân mới gặp thầy Tám, hai thầy bàn bạc lâu lắm. Thầy Tám nghe nói có tin mừng rồi, người em thầy đi vượt biên đã có tin, tới Mỹ, nghe đâu đã có thùng đồ gửi về. Kim Trang vỗ vai từng đứa. Thầy Tám hé cho biết, nhưng tốt nhất đừng cho con mụ nhìn thấy cử chỉ gì nghi ngờ con mụ, còn sự an toàn của các thầy cô nữa. Ở đó mà kính, chỉ một ngày cả trường đã xôn xao, sững sờ, không ai nói gì, nhưng một số thầy cô bắt đầu lo quýnh đến tội nghiệp. Cô Kim Trang cười khinh, thì ra, cái lớn mạnh nhất trong lòng con người ta vẫn là cái hèn. Bạn Ngọc, dò hỏi ông già cũng hoài công, tiêu nghiễu. Hỏi ông là ông nạt, con nít chỉ nên biết học, đừng xen vào chuyện người lớn. Cô Kim Trang không thấy tận mắt, bắt tận tai, vẫn còn nghi ngờ. Nó đã dám xông vào khu bát quái trận đồ, tìm ra cái hẻm và những số nhà sượt trên sượt. Nó trông thấy bà già mù, thấy cô vợ thầy Ngãi ôm đứa con, mặt mũi chưa hết thất thần, thấy chồng sớm còn xôn xao, bàn tay cái tai họa giáng xuống một gia đình mà họ quý mến. Thấy cả đôi dép đứt quai, cô kéo lệch bệch khi ra mở cửa cho Kim Trang. Thầy không có nhà, đi vắng, giọng còn ngập ngụa trong sợ hãi, nghi ngờ. Rồi khi Kim Trang cầm tay cô, giọng xót xa, thưa cô, em đã biết, em... Thì cô nấc lên một tiếng, nước mắt vàng giụa, rồi bé đứa con đang bò dí rách lên, ôm thật chặt, chặt tới nỗi đứa bé khóc thét lên. Rồi lúc đó, Kim Trang, mày làm gì? Làm gì nữa? Tao lắp bắp. Thưa cô, rồi nước mắt, nước mũi cũng tùm lum, cứng họng. Ra được khỏi nhà là tao cắm đầu chạy, tao muốn trốn luôn, tao thề thiệt đó, tao thề, dù quỷ có bắt tao, tao cũng không trở lại lần nữa. Đúng lúc chuyện cảm động như thế, đứa nào cũng muốn rơi lệ, thì tiếng la của một trong hai thằng con của cô Hiệu cất lên. Mẹ ơi, mẹ, hử, cái gì? Mẹ, mẹ này, ra đây nhanh. Mày làm gì mà náo lên thế? Náo lên, không muốn nhìn thì thôi. Đâu, đâu, gì nào? Thấy không, chuồng lợn có rết, tôi bắt được một con. Cả năm đứa đứng im, lặng nghe, giọng thằng nhỏ. Nó đang bò bên trên chuồng lợn, này. Ôi giời, có cái loài ghê gớm này, thảo nào chúng nó không lớn nổi, mày tìm coi bắt hết đi. Phượng Hồng nhìn Kim Trang, Kim Trang nhìn Quyền, mặt Kim Trang méo đi, còn Thiền Nguyệt thì ngây thơ. Rết cắn, dám heo cũng chết chứ bộ. Phượng Hồng bỗng cười sặc sụa. Kim Trang ơi, đôi ngọc nữ rít xà của mày bị trúng độc hết rồi, gặp đúng trư xà mâu. Tao thề, thề nữa. Lần này Kim Trang bỏ lửng nửa chừng, nên không đứa nào biết rõ lời thề của nó. Nhưng đứa nào cũng nhớ lại cảnh Kim Trang vừa kể về gia đình thầy Ngãi, và thề không trở lại để nhìn thấy nữa. Tự nhiên, Sơn Trà bỗng ôm lấy Kim Trang, tròn vai Thuyền Nguyệt, vỗ nhẹ vào má Phượng Hồng, cầm tay Quyền, giọng như muốn khóc. Ta thương chúng mày quá, chúng mày có biết không, ta đang đứt ruột đây. Đừng đứt ruột, Sơn Trà ơi, mày đau ruột dư. Không, ta không đùa đâu, ta đang đứt ruột vì thương bọn mày. Nói xong, Sơn Trà bỏ chạy mất. Cái gì vậy? Con bé ăn chay lâu nay đã đắc đạo rồi chăng? Mà nhìn bọn Quyền như chúng nhìn chúng sinh đầy tội lỗi, thương xót đứt ruột. Hơ, buồn cười con Sơn Trà. Mà cái gì mới được chứ? Mỗi đứa một câu. Sơn Trà đứt ruột vì chuyện gì? Ai biết? Bốn chúng sinh, Phượng Hồng, Thuyền Nguyệt, Kim Trang và Quyền nhìn ngơ ngác. Chương 11. Có lần Quyền tâm sự với Phượng Hồng là Quyền đã biết trông chờ. Con bé rú lên cười, rồi vậy là thuyền chìm tại bến. Nó hiểu lầm lòng Quyền đã lan đan, liệp điệp. Quyền cứng họng, chưa kịp phân bua thì nó đã bồi thêm. Cứ như lấp đất vào miệng người khác, ta còn cầm chắc bến nào mày đã đổ, bến bờ gì. Coi cái miệng cười cười, điểu quá. Lại còn gọi Quyền, chị ơi, cơ bộ còn sai lạc nhiều. Phượng Hồng có đuôi mới không nhìn ra mối liên hệ của anh chàng Tuấn với Thùy Nguyệt, gần như đã chín mùi. Nên Quyền phải kể cho Phượng Hồng nghe rằng, chẳng phải chỉ Quyền biết mong chờ, mà cả mẹ nữa. Hai mẹ con đâm ra tưởng nhớ chung một người. Đến đây, con bạn lại ngăn Quyền nói tiếp, để nó đoán. Tao biết rồi, vậy là chờ bà Thúy chứ gì. Gần đúng, cho mày nói thêm một lần nữa. Thôi mẹ ơi, chỉ bà Thúy thôi, còn ông già mày. Bộ vô lẽ tới giờ này bà già mày vẫn, với mày vẫn, mới chịu tưởng nhớ. Có vậy mà cũng đố như đoán. Con bé, nhiều lúc vô duyên đoạn. Người ta nói chưa dứt lời, bà đặt đoán mò đấy thôi. Đoán không ra lại kêu ầm lên nữa. Quyền nói toạt ra là hai mẹ con đâm ra nhớ anh chàng đưa thư. Chị Thúy đi như vậy đã mấy tháng rồi, trông chờ một lá thư, có gì là không hợp lý. Sáng sáng, anh chàng đưa thư dẫn xe đạp đi ngang qua nhà. Quyền mong mãi ánh mắt anh ta nhìn, bước chân anh ta dừng lại. Ngày nào, sáng anh chàng không đi qua, thì có phiên thư vào buổi chiều. Thấy Quyền cứ ngóng hoài, anh chàng cũng có vẻ thương cảm, nên nhiều lần đã đưa tay xua xua cùng với cái lắc đầu lúc vừa đi tới. Anh chàng cũng còn trẻ, tốt tính, với túi thơ đầy như thế, anh ta cũng quan trọng lắm chứ bộ, vì anh đem tới cho mọi người, mỗi ngày bao nhiêu là vui buồn. Rồi nhiều lúc Quyền cũng thấy ghét anh ta nữa, bao nhiêu ngày rồi, đi qua, mất Quyền những tắt rụi hy vọng. Vậy mà cũng có một buổi sáng, từ xa, anh chàng đã gật gật đầu, khi vừa thấy Quyền thập thò nơi cửa, chỉ vài giây mà tim Quyền đập ghê quá. Anh chàng đã dừng lại, rút trong túi máng sau yên xe một xấp thư lựa lựa. Có thư ngoại quốc, cho tiền phụ thu, cô chủ. Quyền kêu, mẹ. Chả cần phải kêu, mẹ đã đứng sau lưng Quyền từ bao giờ, nhét tiền vào tay anh ta. Không biết mẹ đưa bao nhiêu mà anh ta cảm ơn rối rít. Còn mắt Quyền thì dán chặt vào lá thư. Coi, thưa ai con? Chút hy vọng mới sáng lóe, rụi tàn mau quá. Thư ở Mỹ, và ngay phía trên phong bì đầy tên Trọng Phước. Trọng Phước là ai vậy? Bạn của con mẹ. Mặt mẹ yếu xìu, bà nuốt tiếng thở dài, đứt ruột được. Quyền mân mê bao thư, thấy như mình có lỗi với mẹ. Trọng Phước, mi còn nhớ tới ta à? Mi ra sao rồi? Đóng cửa, chờ mẹ vô bếp trở lại, Quyền mới len lén mang thư bạn lên gác. Chẳng thư từ gì cả, dọn dẹn có tấm bưu ảnh, bãi cỏ xanh tươi xuôi thoải, trải dài ra mặt hồ, những bông hoa dài đủ màu, rạp mình theo chiều gió thổi, mấy dòng chữ của Trọng Phước viết phía sau. Quyền và bọn thân mến, ta đã gửi nhiều thư, lung tung về địa chỉ nhà của bọn. Cả bọn, chẳng ai viết thư trả lời. Tại sao, ta hỏi hoài và ta viết nữa, viết mãi cho tới khi nào có một lá thư tới tay bọn ta mới chịu. Ôi ta nhớ bọn quá, vì ta đang lẻ bọn nè. Nhớ sơn trà, đôi mắt buồn của những ngày mùa thu ở quê hương. Nhớ chục kiểu cười của Kim Trang. Nhớ cái mũi nhăn nhăn của Thùy Nguyệt, và lối ngây thơ của bà cụ non của Phượng Hồng. Còn Quyền của ta, nhỏ gửi cho ta gánh nắng, gánh gió của thành phố thân thương nghe. Sau đây, địa chỉ của ta. Ghê chưa, nó chắc con Sơn Trà trước. Phải mà, Sơn Trà, bao năm nay cứ nhất định một điều, Trọng Phước không thể quên tụi mình được, tại nó nhớ không ra địa chỉ đó thôi. Sơn Trà kể rằng, nó với Trọng Phước đã có bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Vui, cả một thời mấy đứa còn học ở Nữ Dương Hòa Bình. Buồn thối ruột là buổi chiều chia tay cuối cùng với Trọng Phước ở bến tàu. Sơn Trà nói, không biết sao mà nó tới được, đứng nhìn đoàn người xô đẩy, giành giật nhau đi xuống tàu, và nhìn nó thấy Trọng Phước cùng gia đình, trong đám đông hỗn loạn. Hai đứa cứ dạt ra mãi vì đám đông xô gạt, chen lấn, cướp bóc. Trọng Phước mất